Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, có lẽ các bạn trẻ chúng ta đã xem qua cái bộ phim Khang Hy Vi Hành, một cái bộ phim thật là hấp dẫn. Và đúng như thế, thưa các bạn, nếu quả thật có một vua Khang Hy như vậy đấy, thì ông ta đích thật là một minh quân, là một ông thánh, là một thánh vương. Thì nói ngay như vậy, thưa các bạn, thật vậy. Để biết sự thật về cái đất nước của mình, một cái đất nước phong kiến đã lâu đời bị cái bọn quan liêu thối nát, biến thành mồi ngon để mà thi nhau đục khoét gặm nhắm bằng đủ mọi thủ đoạn gian trá, thì vua Khang Hy ông ta đã phải giả làm thường dân, rồi không ngần ngại đóng vai trò của cả những người tôi tớ để dắt xe ngựa mà cho chính những tên hoạn quan tháp tùng rồi hầu hạ. Nhờ vậy mà ông đã len lỏi được vào được xào huyệt của cái bọn quan quân ác độc vô lương tâm. Đây, thưa anh chị em, quả thực là một hình ảnh để gợi lại cho chúng ta một khía cạnh nào đó về khuôn mặt của Đức Giêsu Chúa chúng ta, Thiên Chúa làm người, đã vi hành xuống dưới cõi trần gian của chúng ta. Chỉ có một điều khác là Đức Giêsu không có cái mục đích là đi tìm hay là trừng phạt những cái quan tham và tội phạm, mà người đến để hầu hạ và hiến dâng mạng sống mình để làm giá cứu chuộc cho muôn dân. Và vi hành như vậy đấy, thì Ngài đến để đề ra cho chúng ta một cái đường lối xử thế cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những nhà lãnh đạo. Đó là ai muốn làm lớn, ai muốn đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và phải làm người phục vụ cho mọi người. Cho nên thưa các bạn, ngày hôm nay xin phép được chia sẻ cùng các bạn hai điều trong cái đường lối của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Đức Giêsu và cái việc đảo lộn cái giá trị bậc thang của cuộc đời. Đảo lộn bậc thang giá trị cuộc đời khi mà Ngài công bố một chân lý ta gọi là nghịch thường và nghịch lý. Đúng như thế, khi mà công bố một chân lý thì Đức Giêsu Ngài muốn đảo lộn một cái bậc thang giá trị của cuộc đời chúng ta. Mà cái bậc thang giá trị này phải nói là nghịch thường. Bởi vì thưa anh chị em, ngay từ khi con người chúng ta nguyên thủy đó, là A-dông và E-va đó, thì chúng ta đã thấy xuất hiện một cái ý hướng ta gọi là chiếm hữu. Và từ cái ý hướng chiếm hữu hưởng thụ này đấy, thì A-dông và E-va, những nhân vật đầu tiên của con người, họ tưởng rằng họ chiếm hữu được sự sống, mà hóa ra thưa anh chị em, họ đã đánh mất sự sống. Rồi cái chân lý này ta phải nói ngay là nghịch thường. Bởi vì ngày hôm nay, trong cái thời đại của chúng ta sống ngày hôm nay, một cái lối sống hưởng thụ, một cái lối sống gọi là tiêu thụ mỗi ngày một phổ biến đấy, thì thưa anh chị em, cái ý hướng chiếm hữu đó rất mạnh mẽ, đến cái nỗi người ta có thể gọi như là một cái não trạng, thưa anh chị em. Một cái não trạng nó ăn sâu vào cái tâm thức chúng ta. Chính vì thế ngày hôm nay sống cái chân lý của Chúa Giêsu đưa ra không phải là đơn giản đâu, thưa anh chị em. Bởi vì Ngài đã dùng cây thập giá để mở ra cho chúng ta một con đường ngược chiều với cái con đường của A-dông và E-va, ngược chiều với cái tâm thức của con người chúng ta. Khi mà Ngài xác tín, con đường phục vụ mới là con đường sự sống. Ai muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết và làm tôi tớ cho mọi người. Cái điều thứ hai muốn chia sẻ với các bạn trẻ hôm nay, khi chúng ta đón nhận cái chân lý này đấy, hay là đón nhận Đức Giêsu đấy, là chúng ta phải sống cái bậc thang giá trị mới đó. Phải sống cái bậc thang giá trị mới đó. Chỉ mong Ngài lấy đi tất cả, mong chẳng còn gì gọi là con, nhờ đó con có thể gọi là tất cả của con. Vâng thưa các bạn, khi đọc những lời thơ tâm sự cõi lòng của nhà thơ Ấn Độ Tagore đó, thì chúng ta thấy cái nẻo đường từ Ấn Độ và Palestine đó tuy cách xa ngàn dặm, mà sao tâm hồn của Tagore lại rất gần gũi với Đức Giêsu của chúng ta như thế. Còn khi mà chúng ta đọc bài Tin Mừng ngày hôm nay đó, thì ta lại có cái cảm nhận trái ngược. Khi mà các tông đồ đang cùng sánh bước với thầy của mình, mà sao tâm tư của họ lại quá cách xa như vậy? Cách xa khi mà thầy đang loan báo về khổ đau và về cái chết, còn trò thì chỉ tính đến những cái chuyện tranh giành ngôi thứ trong vương quốc. Đúng là xa mà lại gần, gần mà lại xa. Thế thì thưa các bạn, qua hai cái suy nghĩ vừa rồi đấy, chúng ta có thể rút ra một cái kết luận như thế này. Phải nói ngay trước thời vua Khang Hy, thì ở bên Tàu cũng như ở khắp nơi trên thế giới, mà nói ngay với anh chị em, ngay tại đất nước Việt Nam chúng ta đây thôi, thì không thiếu gì những con người mặc dầu miệng vẫn tự xưng là công bộc của nhân dân, là đầy tớ của nhân dân, nhưng thực tế họ vẫn chỉ là những ông quan thời mới và kiểu mới mà thôi. Cũng như chúng ta đọc các báo chí đó, tin tức của Việt Nam chúng ta thấy những chiến dịch bài trừ tham nhũng, báo chí cũng đang lột mặt những ông quan tỉnh, ông quan huyện thời nay. Mặc dù vậy thì người ta vẫn phàn nàn rằng còn có nhiều quan tham được ô dù che kín nên chưa bị lộ tẩy ra mà thôi. Tuy nhiên chúng ta dừng lại ở đó. Khi nói đến xã hội thì để chúng ta muốn nói đến tôn giáo của chúng ta, thưa anh chị em. Liệu cái thái độ quan liêu, cái thái độ hống hách, thái độ kể cả cha chú của thời giáo hội phong kiến Trung Cổ đã chấm dứt hay chưa, thưa anh chị em? Hay dù chúng ta, những người Kitô hữu, được gọi là Kitô hữu, thì liệu chúng ta đã sống đúng với cái bậc thang giá trị mà ngày hôm nay Đức Giêsu mời gọi chúng ta hay chưa? Đó là những câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi vì có thể chúng ta vẫn còn ở trong cái điều mà sách Khôn Ngoan bài đọc 1 chúng ta nhấn mạnh, nơi mỗi người chúng ta vừa có một kẻ công chính, lại vừa có một tên gian ác. Đã nhiều lần tên gian ác đó, đó mong muốn dập vùi và hủy diệt tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của gọi là tin mừng ở trong cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta có thể an tâm ngủ vùi ở trong tội lỗi và rập theo cái đường lối thế tục mà thôi, thưa anh chị em. Vâng, rõ rệt, đã nhiều lần kẻ gian ác ở trong ta, nó vẫn thường lên tiếng thách thức chúng ta như thế này: nhìn cuộc đời đi, giữ luật mà làm gì? Hay là hiền lành và nhẫn nại thì được ích chi? Nhìn cuộc đời đi, thưa các bạn. Vâng, càng sống trong cái thời đại, cái thời đại mà đang bị nhiễm nặng tinh thần thế tục như ngày hôm nay đó, thì thưa anh chị em, chúng ta mới cảm nhận cuộc sống đức tin quả là một cuộc sống chiến đấu xuyên qua thập giá, thưa anh chị em. Một cuộc chiến đấu đòi chúng ta phải hy sinh và gian khó như thế nào. Nhưng phúc cho những ai cảm nhận được cái chân lý này trong cuộc đời, để từ đó chúng ta có thể cùng hát lên với Thánh Phanxicô: chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc khi chúng ta chết đi khi là khi chúng ta vui sống muôn đời.